nhập để mua vàng. Người phụ nữ này đã sập bẫy thủ đoạn mua vàng online trên trang fanpage mạo danh một thương hiệu vàng lớn. Sau khi liên hệ qua fanpage, nạn nhân được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, ảnh căn cước và số lượng vàng cần mua để làm hóa đơn. Thậm chí để tăng tính thuyết phục, các đối tượng còn chèn mã QR chuyển khoản giả mạo vào hình ảnh thật được chụp tại cửa hàng.
Mình mua 0,8 chỉ thì số tiền mình chuyển lúc đấy là 7.660.000. Bên bên kia nhắn lại là bên đấy nhận được tiền rồi nhưng mà cái thao tác ghi nội dung chuyển khoản của mình bị sai. Nên bây giờ là bên em hướng dẫn chị là hủy cái giao dịch đấy đi để bên em hoàn tiền trên tài khoản của chị.
Lấy cớ là hướng dẫn nạn nhân chia sẻ màn hình để được hoàn tiền. Nhưng thực tế đây là chiêu trò để các đối tượng lấy thông tin tài khoản ngân hàng và dẫn dắt nạn nhân chuyển hết tiền cho các đối tượng.
Người ta bảo mình là vào bấm cái cho phần các gói tiết kiệm ý, bấm vào từng cái rồi bấm tất toán. Cái tài khoản ngân hàng của chị hiện tại là chỉ có mấy cái tài khoản, em không biết tài khoản nào nên là phải chị phải rút hết thì nó mới ra được đúng cái mã. Thì lúc mà người ta biết không lừa mình nữa thì người ta quay ra chửi mình, thì nghĩa là bị lừa rồi.
Từ tháng 9 năm ngoái đến nay, các đơn vị kinh doanh vàng cho biết liên tục ghi nhận tình trạng bị mạo danh fanpage, website với các chiêu trò như tặng vàng miễn phí, đặt cọc giữ suất mua vàng trực tuyến nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.
Qua theo dõi gần đây có ngày xuất hiện 2 đến 3 fanpage website giả mạo mới, đồng thời chạy hàng trăm mẫu quảng cáo lừa đảo gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Chúng tôi khẳng định rõ là chúng tôi không triển khai bất kỳ một chương trình khuyến mại hay là tặng vàng hoặc là mua bán online trên mạng. Tất cả các thủ đoạn đấy đều là thủ đoạn lừa đảo.
Theo Bộ Công an, từ năm 2020 đến nay, Việt Nam xảy ra hơn 24.000 vụ lừa đảo qua mạng với các thủ đoạn tinh vi, đánh đúng tâm lý nạn nhân, gây thiệt hại gần 40.000 tỷ đồng.
Càng đến cái thời điểm cận Tết thì cái nhu cầu mua vàng của người dân càng lớn, và đặc biệt là sắp tới là cái ngày vía thần tài thì các đối tượng sẽ xây dựng các kịch bản bám sát vào những cái nhu cầu của người dân như là khan hiếm vàng miếng và yêu cầu là phải đặt cọc trước. Đồng thời thì kết hợp với cả trí tuệ nhân tạo với công nghệ giả dạng khuôn mặt cũng như giọng nói của các cái nhân viên bán hàng hay là những cái người nổi tiếng để giới thiệu cho
người lạ để tránh rơi vào các bẫy lừa đảo ngày càng tinh vi.
Khi mà có quá nhiều vụ cảnh báo lừa đảo được đưa ra thì tôi thấy là cảm giác của rất nhiều khán giả, và trong đó có cả tôi nữa, đôi khi sẽ thốt lên rằng là ôi dồi ôi, chắc là thiếu cẩn trọng rồi, chứ báo đài cũng đã đưa tin rồi. Nhưng mà tôi cam kết rằng là chắc chắn không một ai trong chúng ta có thể khẳng định rằng là mình sẽ luôn luôn tỉnh táo trong mọi trường hợp, nhất là khi mà những đối tượng đi lừa đảo thì họ cũng đã xem cái phóng sự vừa rồi và chắc chắn là họ sẽ thông minh hơn, đúng không ạ?
Vâng, vậy nên là tỉnh táo là một từ luôn biết là phải nhớ, thế nhưng rất khó để có thể làm. Giống như là khi ta đang rơi vào trạng thái kiểu như là stress này, bần thần này, rồi mông lung mà một ai đó lại nói là hãy bình tĩnh đi, hãy tỉnh táo đi, thì hẳn đó sẽ là một câu vô nghĩa, phải không ạ? Và một câu chuyện rất thực tế như vậy nữa sẽ được kể trong tiêu điểm ngày hôm nay. Tỉnh táo thế nào khi mà rơi vào trạng thái áp lực về tiền?
Với cái mức lương đấy em không thể nào mà sinh sống ở Hà Nội được.
Stress mấy tháng, kiểu nghĩ mình không biết mình làm cái gì, ra tiền cái thứ không, cái thứ không biết mai sau mình làm thế nào.
Căng thẳng là liên quan đến chuyện kiếm tiền và tài chính nói chung, đó là một cái căng thẳng rất là lớn đối với bạn, làm tăng lên các cái stress và tạo ra các cái triệu chứng cơ thể mà bạn gặp phải.
Áp lực tài chính không chỉ là câu chuyện tiền bạc mà đang âm thầm ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần và cả những lựa chọn của người trẻ.
Để bắt đầu tiêu điểm ngày hôm nay thì tôi mời quý vị sẽ lắng nghe một bài hát. Một bài hát đang khá là viral trong khoảng thời gian gần đây và với một cái giai điệu khá là bắt tai. Nó có một cái câu hát rằng là tiền ít, tiền nhiều, đủ tiêu là được. Bài hát này thì tôi rất thích và cứ nghe đi nghe lại tại vì giai điệu của nó khá là hay. Nhưng mà để bảo rằng là như thế nào là ít, rồi như thế nào là nhiều, rồi như thế nào là đủ tiêu thì tôi nghĩ rằng là rất là khó để xác định. Bởi vì là chúng ta có thể kê ra một cái bảng chi tiêu trong vòng một tháng, nhưng mà chúng ta cũng phải có những khoản dự phòng khi mà sức khỏe của mình không tốt, rồi thất nghiệp chẳng hạn, hoặc là những cái khoản khẩn cấp khi mà cần dùng tới.
Vâng, đấy là còn chưa kể rất rất nhiều những khoản giao lưu nữa, phải không ạ? Chỉ một vài những cách đầu dòng sơ sơ như vậy thôi thì cũng đã khá là chóng mặt rồi.
Chi phí chi tiêu phát sinh thêm về việc ăn uống ở Hà Nội thì em nghĩ chỉ khoảng tầm 1 triệu thôi ạ. Bởi vì là đa số tất cả các thực phẩm em ăn thì đều là bố mẹ em gửi lên, nên là rất là tiết kiệm.
Chỉ để ra khoảng 1 triệu đồng tiền ăn một tháng, còn lại lấy đồ ở quê lên. Bạn trẻ này cho biết đây là cách để thắt chặt chi tiêu khi sinh sống tại Hà Nội. Là chuyên viên trang điểm, em chọn ở ghép cùng bạn trong một phòng nhỏ, vỏn vẹn chưa đến 10m².
Mọi thứ ở Hà Nội khá là đắt so với cái mức tưởng tượng của em khi mà xuống Hà Nội ạ. Nhà sẽ đóng 3 tháng một lần và cái số tiền đùng một cái mất hơn 10 triệu tiền nhà cũng khá là nhiều ạ.
Còn với nhân viên văn phòng như bạn trẻ này, mức lương mới ra trường chỉ khoảng 5-7 triệu. Em cũng phải tự học thêm kỹ năng, xoay sở với nghề tay trái.
Với cái mức lương đấy em không thể nào mà sinh sống ở Hà Nội được. Nó chỉ là một cái quá trình sinh tồn của em thôi. Nên là bắt buộc em phải tìm một cái công việc thứ hai nữa, đó là nghề MC.
Tốt nghiệp đi làm với đầy hứng khởi, nhưng không ít bạn trẻ chia sẻ, dù đã đi làm nhiều năm, nhưng tài chính vẫn là vấn đề đau đầu.
Cũng có những khoảng thời gian mà em chán vì công việc lặp đi lặp lại hàng ngày, rồi mình không có tìm thấy được cái hướng phát triển mới có thể học hỏi được ở trong công việc, thì em rất là muốn nhảy việc. Nhưng mà cũng vì tài chính, áp lực tài chính phải tự trang trải cho chính mình, nên là em vẫn phải duy trì cái công việc đó.
Chỉ để đủ sống ở thành phố lớn đã là một bài toán khó với nhiều bạn trẻ. Những giấc mơ dài hạn như mua nhà, mua xe hay tích lũy cho tương lai cũng trở nên xa vời. Áp lực tài chính vì thế không chỉ nằm trên bảng chi tiêu mỗi tháng, mà âm thầm đè nặng lên lựa chọn nghề nghiệp, cơ hội trải nghiệm của người trẻ trong hành trình trưởng thành.
Những con số sau đây sẽ giúp chúng ta thấy là vì sao lại có những áp lực đó. Theo một nền tảng trực tuyến chuyên so sánh chi phí mức sinh hoạt giữa các thành phố trên thế giới, The Living Cost, thì mức chi phí trung bình của một người sống tại Hà Nội sẽ là vào khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng. Trong khi đó thì mức thu nhập bình quân của mỗi một người lao động tại Hà Nội hiện nay là rơi vào khoảng là từ 10 cho tới 11 triệu đồng. Nghĩa là còn thiếu từ 4 cho tới 5 triệu đồng để đạt tới được mức sinh hoạt trung bình này. Để có thể bù lắp cho khoảng thiếu đó thì một việc phải làm đó chính là làm thêm nhiều hơn hoặc là phải cắt bớt những nhu cầu cơ bản. Và áp lực thì không chỉ đến từ những chi phí cố định dành cho ăn, ở, đi lại mà còn đến từ những chi phí ẩn như là mua sắm online này, trả góp mua nhà, mua xe hay là mua điện thoại. Và còn đây nữa thưa quý vị, nếu như một ngày nọ bạn lên mạng xã hội thấy bạn bè khoe mua một chiếc điện thoại mới